Hồi 22, ba việc tốt quần hùng đồng lòng. Diệt tuyệt sư thái trưởng môn của phái Nga Mi nói với các đệ tử: gã thanh niên này võ công rất quái dị, nhưng hai phái Hoa Sơn Côn Luân đã kiềm chế được y, khiến y bị bỏ chân bỏ tay. Võ công Trung Nguyên bát đại tinh thâm bàn môn tả đạo của Tây Vực đời nào sánh kịp, lưỡng nghi hóa tứ tượng hóa bát quái, chính biến 88-64 chiêu, kỳ biến 88-64 chiêu, chính kỳ tương hợp 64 lần 64, thành ra 4096 cách biến hóa. Võ công thiên hạ biến hóa tuy có phức tạp nhưng cũng không đâu bằng được. Từ khi Trương Vô Kỵ ra quyết đấu tới giờ, Chu Chỉ Nhược trong lòng khắc khoải. Trong đám môn hạ phái Nga Mi, nàng vốn được Diệt Tuyệt sư thái cưng chiều nên đã tâm truyền nguyên lý kinh dịch. Bây giờ liền lớn tiếng nói: sư phụ, chính phản lưỡng nghi này chiêu số tuy nhiều thật, nhưng cũng không ra khỏi đạo lý thái cực hóa thành âm dương lưỡng nghi. Đệ tử xem bốn vị tiền bối này chiêu số quả thật tinh diệu, nhưng lợi hại nhất dường như là phương vị của bộ pháp. Tiếng nàng trong trẻo, mỗi tiếng đều như dùng khí từ đan điền chậm rãi nói ra. Trương Vô Kỵ tuy đang ra sức chiến đấu nhưng nghe vẫn rất rõ ràng, liếc mắt thấy người nói chính là Chu Chỉ Nhược không khỏi xao xuyến. Tại sao nàng lại nói lớn thế, chẳng lẽ cố ý chỉ điểm cho mình chăng? Diệt Tuyệt sư thái nói: mắt con nhìn quả không sai, đã thấy được chỗ tinh yếu trong võ công các vị tiền bối. Chu Chỉ Nhược tự nói một mình: dương hai chia ra thái dương thiếu âm, âm chia ra thiếu dương thái âm, đó là tứ tượng. Thái dương gồm can đoài, thiếu âm gồm lý chấn, thiếu dương gồm tốn khảm, thái dương gồm cấn khôn. Càn ở phương nam, khôn ở phương bắc, ly ở phương đông, khảm ở phương tây, chấn là đông bắc, đoài là đông nam, tốn là tây nam, cấn là tây bắc. Từ chấn đến càn là thuận, tự tốn đến khôn là nghịch. Nàng bỗng lớn tiếng hỏi: sư phụ, đúng như sư phụ đã dạy, thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong tương bạc, thủy hỏa bất tương xạ, bát quái tương thác, sổ vãn giả thuận, tri lai giả nghịch. Chính lưỡng nghi kiếm pháp của phái Côn Luân đi từ chấn đến càn là thuận, còn phản lưỡng nghi đao pháp của phái Hoa Sơn đi từ tốn đến khôn là nghịch. Sư phụ có phải thế không? Diệt Tuyệt sư thái thấy học trò nói ra được như thế thật hả dạ, gật đầu nói: học trò như con thật không uổng công ta dạy dỗ. Bà ta trước nay rất ít khi khen ai trước mặt người ngoài, nay nói như thế là đã quá lắm rồi. Diệt Tuyệt sư thái vì quá vui mừng nên không để ý tại sao học trò mình lại lớn tiếng. Hai người đối diện nói chuyện việc gì phải dùng trung khí để truyền âm thanh ra xa. Thế nhưng chung quanh người lưu tâm đến chuyện hơi khác thường đó không phải là ít. Chu Chỉ Nhược thấy nhiều cặp mắt đổ dồn vào mình, giả vờ làm như ngây thơ vô tình, vỗ tay reo lên: sư phụ, đúng rồi, đúng rồi. Tứ tượng chưởng của phái Nga Mi ta, trong tròn có vuông, âm dương tương thành. Bên ngoài tròn là dương, bên trong vuông là âm. Tròn mà động là trời, vuông mà tĩnh là đất. Thiên địa âm dương, vuông tròn động tĩnh, so với chính phản lưỡng nghi, xem ra còn hơn mức. Diệt Tuyệt sư thái trước nay vẫn tự cao tự đại cho rằng tứ tượng chưởng của phái Nga Mi là tuyệt học trong thiên hạ. Nghe Chu Chỉ Nhược nói thế chính là gãi đúng chỗ ngứa, mỉm cười nói: đạo lý thì thế đấy, nhưng cũng còn phải xem công phu tu tập thế nào. Về phương vị bát quái, Trương Vô Kỵ lúc còn nhỏ đã từng nghe phụ thân giảng qua, nhưng sở học thật là nông cạn. Chỉ từ khi trong đường hầm đọc di thư của Dương Đính Thiên được Tiểu Chiêu chỉ điểm mới biết được vị trí của hướng vô vọng. Tới lúc này, chàng nghe Chu Chỉ Nhược nói về lẽ thuận nghịch trong tứ tượng, trong lòng chấn động để ý đến bộ pháp chiêu số của vợ chồng họ Hà và hai lão nhân. Quả nhiên, biến hóa từ tứ tượng bát quái mà ra, thảo nào tâm pháp càng khôn đại na di của mình không sao thi triển được. Thì ra, võ học cao thâm nhất của Tây Vực gặp phải sở học tinh diệu nhất của Trung Thổ, cứ hình thức mà nói thì nghĩa lý của Trung Thổ sâu xa hơn. Trương Vô Kỵ sở dĩ đến bây giờ chưa bị thua Chỉ vì chàng đã luyện võ công Tây Vực đến mức tối cao, còn vợ chồng Hà và hai lão nhân Lùng Cao sở học Trung Thổ còn nông cạn. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu chàng nổi lên 7-8 ý niệm, tìm ra 7-8 phương pháp, cách nào cũng chỉ là vừa xuất chiêu là đánh bại 4 người này ngay. Thế nhưng chàng lại nghĩ thầm, nếu như ngay bây giờ mình thi triển, chỉ e Diệt Tuyệt Sư Thái lại đổ tội cho Chu Chỉ Nhược. Lão sư cô này lòng dạ độc ác, việc gì mà chẳng dám làm, mình không nên làm liên lụy đến Chu cô nương. Thành thử chiêu thức vẫn không đổi thay chút nào, chàng chỉ chăm chú quan sát chiêu số của 4 địch thủ để học thêm tổng cương về võ học của họ. Thấy chỗ nào cũng có đường đi nước bước, không như lúc đầu chỉ thấy rối như tơ vò, không biết đâu mà lần. Chu Chỉ Nhược thấy chàng không thay đổi chút nào, trong bụng hơi băn khoăn nghĩ thầm. Chàng đang hết sức chống đỡ kẻ địch, không thể nào trong chốc lát mà hiểu được chỗ tinh vi đó. Lại thấy vợ chồng Hà mỗi lúc một ép tới gần hơn. Trương Vô Kỵ xem chừng càng lúc càng khó chống đỡ nên lớn tiếng nói. Sư phụ, đệ tử xem ra sắp bước tới Thiết Cầm tiên sinh sẽ là cung quy bụi, không biết có phải thế chăng? Diệt Tuyệt Sư Thái chưa kịp trả lời, Ban Tục Nhàn đã dựng ngược mày tầm, quát lớn. Này tiểu cô nương của phái Nga Mi, tiểu tử này là gì của cô mà cô lại nối giáo cho giặc như vậy? Đừng có mà ở ngoài xen vào, phái Côn Luân ta không vừa đâu nhé. Chu Chỉ Nhược bị bà ta nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng lớn tiếng mắng. Chỉ Nhược không được lắm lời, phái Côn Luân người ta không phải vừa, còn không nghe sao? Hai câu đó giọng điệu rõ ràng là bên vực học trò. Trương Vô Kỵ trong lòng thật là cảm kết nghĩ thầm. Nếu không phân thắng bại ngay bây giờ, Chu Chỉ Nhược lại nghĩ cách giúp mình nữa, thể nào Diệt Tuyệt Sư Thái cũng nhận ra, nàng sẽ thật là nguy hiểm. Chàng cất tiếng cười ha hả nói, ta là bại tướng dưới tay phái Nga Mi, đã từng bị Diệt Tuyệt Sư Thái bắt giữ, phái Nga Mi hiển nhiên cao thâm hơn phái Côn Luân nhiều. Vừa nói, chàng vừa bước qua bên tả hai bước, tay phải cầm cành mai phất ra một luồng kình lực đánh ngay vào lưng lão nhân Lùng. Chiêu này, cả phương vị lẫn thời khắc đều hết sức nhịp nhàng khích khao. Lão nhân Lùng không điều khiển được thân mình, cương đao nhắm ngay vai Ban Thục Nhàn chém xuống. Thì ra Trương Vô Kỵ đã sử dụng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, cũng theo đúng phương vị bát quái, đẩy luôn thế đao của lão nhân Lùng ra chỗ khác. Ban Thục Nhàn vội thu kiếm về đỡ, nghe vù một tiếng, đã thấy đao của lão nhân Cao cùng chém tới. Hà Thái Sung vội bước lên bảo vệ cho phu nhân, giơ kiếm gạt luôn đao lão nhân Cao ra ngoài. Trương Vô Kỵ liền rút tay về đánh tới, dẫn đao của lão nhân Lùng đâm vào bụng dưới của y. Ban Thục Nhàn giận lắm, xoẹt xoẹt ba kiếm áp đảo lão nhân Lùng đến cuốn cả chân tay. Lão nhân Lùng kêu lên, đừng mắc kế của tiểu tử này. Hà Thái Sung lập tức hiểu ra, quay kiếm lại đâm vào Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ xoay chuyển Càn Khôn, thế kiếm đi đến giữa đường liền đổi hướng, nghe phập một tiếng, chém luôn vào tay trái lão nhân Cao. Lão nhân Cao đau quá kêu lên, giơ cao đao nhắm vào ngay đầu Hà Thái Sung bổ xuống. Lão nhân Lùng vội vung đao gạt ra quát lên, sư đệ đừng có lộn xộn, đó là tên tiểu tử này tác quái, ối cha. Thì ra ngay sau đó, Trương Vô Kỵ đã chuyển hướng kiếm của Ban Thục Nhàn đâm vào sau vai lão nhân Lùng. Chỉ trong khoảnh khắc, Hoa Sơn nhị lão đều trúng kiếm thọ thương. Người đứng xem chung quanh đều náo loạn cả lên, chỉ thấy Trương Vô Kỵ phất nhẹ cành mai, tay đi xéo theo, dẫn đao của lão nhân Cao chém vào mạng sườn Ban Thục Nhàn, còn kiếm Hà Thái Sung thì đâm vào lưng lão nhân Lùng. Đấu thêm vài hiệp nữa, chẳng hiểu sao kiếm của vợ chồng Hà Thái Sung gạt lẫn nhau, song đao của hai lão nhân cùng người nọ chém người kia. Tới lúc này thì mọi người đã thấy rõ là Trương Vô Kỵ đã dẫn dắt khiến binh khí của 4 người mất hết phương hướng. Thế nhưng chàng sử dụng võ công nào thì không ai biết được. Chỉ có Dương Tiêu đã từng học chút công phu sơ bộ tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di nên nhìn ra được chút manh mối, nhưng cũng không tin nổi là chàng thanh niên này lại học được thần công. Trên đấu trường, vợ chồng đánh lẫn nhau, đồng môn chém loạn xạ càng lúc càng ác liệt. Ban Thục Nhàn không ngớt hô hoán, chuyển qua vô vọng, tiến qua vị trí mông, cướp lấy chỗ Minh Di, vân vân. Thế nhưng, tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di 4 phương 8 hướng, chỗ nào cũng bao trùm cả, dù họ có chuyển biến, thay đổi phương vị cách nào, dù cố gắng cách mấy thì mỗi khi sử dụng đao kiếm, đều không cách nào có thể điều khiển được mà vẫn chém vào bên mình. Lão nhân Cao kêu lên, sư ca ra tay nhẹ một chút được không? Lão nhân Lùng đáp, ta chém tên tiểu tặc chứ có chém ngươi đâu nào. Lão nhân cao lại lớn tiếng, sư ca coi chừng, đao này để chém e rằng sẽ đổi hướng đấy. Quả nhiên không ngoài dự liệu, nói chưa dứt câu, thanh đao trên tay y đã chém xiên xiên vào vai lưng lão nhân lùn. Hà Thái Sung nói, nương tử, tên tiểu tặc này. Ban Thục Nhàn vừa vứt kiếm xuống đất, nghe keng một tiếng, lão nhân lùn thấy vậy hiểu ngay, nếu như dùng quyền cước bắt nắm, tên tiểu tử này chắc chắn không thể nào sử dụng tà pháp, bèn ném đơn đao xuống, giơ tay đấm vào ngực Trương Vô Kỵ. Nào ngờ nghe phù một tiếng, trường kiếm của Hà Thái Sung đâm luôn vào mặt, lão nhân lùn trong tay không có binh khí vội vàng hụp xuống né tránh. Ban Thục Nhàn kêu lên, vứt hết binh khí. Hà Thái Sung vung tay một cái, ném trường kiếm đi ra tận xa, lão nhân cao cũng bắt chước vứt đao đi. Dùng cầm nã thủ chộp vào sau óc Trương Vô Kỵ, năm ngón tay bóp chặt, trong tay đã bắt được một vật cứng ngắc, nhìn lại hóa ra là cương đao của chính mình. Thì ra Trương Vô Kỵ đã bắt lấy đao mà nhét lại vào tay lão. Lão nhân cao kêu lên, ta không dùng binh khí, rồi cố sức vứt xuống đất. Trương Vô Kỵ nghiêng người bắt lấy lại nhét vào tay lão ta. Mấy lần như thế, lão nhân cao không sao có thể vứt bỏ binh khí được, sợ hết hồn, càng nghĩ càng thấy lạ lùng, bật cười khà khà nói, con bà nó, tiểu tử thối tha này, đúng là tà môn. Khi đó, lão nhân lùng và vợ chồng Hà Thái Sung cùng thi triển quyền cước, chia ra tấn công Trương Vô Kỵ. Quyền chưởng của hai phái Hoa Sơn Côn Luân đâu có kém gì binh khí, mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều có uy lực rất lớn. Thế nhưng Trương Vô Kỵ lại linh hoạt luồn lách chỉ trong đường tơ kẻ tóc, thỉnh thoảng phản kích lại một chiêu nửa thức, lại làm cho ba người phải tránh né thật là khó khăn. Đến khi đó, bốn người biết rằng chẳng hy vọng gì thắng được Trương Vô Kỵ, ai cũng chỉ mong rút lui cho êm thấm mà thôi. Lão nhân cao đột nhiên hét lên, xú tiểu tử, coi ám khí đây. Ông ta khạc một cái, một bãi đờm nhắm ngay Trương Vô Kỵ phun tới. Trương Vô Kỵ nghiêng mình tránh qua, lão nhân cao nhân cơ hội đó, ném cương đao về phía sau cười nói, để xem ngươi, ối cha. Thì ra, Trương Vô Kỵ tay trái kéo luôn Ban Thục Nhàn tới, nghe bẹt một tiếng, cục đờm của lão nhân cao trúng ngay giữa mặt mụ. Ban Thục Nhàn giận quá, mười ngón tay chồm tới trảo Trương Vô Kỵ. Lão nhân lùn cũng một tay chộp tới chặn đường không cho Trương Vô Kỵ tháo lui. Lão nhân cao và Hà Thái Sung thấy có cơ hội tốt, cùng xông lên, chắc ăn lần này bao vây được rồi. Thế nào cũng bắt được địch thủ, nên cả bọn tay nắm, bóp, bẻ, phặn, tuy xem ra có nhiều bất nhã, nhưng để chàng không cách nào chạy thoát được. Hai tay Trương Vô Kỵ đồng thời thi triển tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, hú lên một tiếng, thân hình bay vọt lên cao, trên không trung lượn một vòng, nhẹ nhàng đáp xuống bên ngoài cả trượng. Chỉ thấy Hà Thái Sung ôm lưng vợ, Ban Thục Nhàn túm vai chồng, còn hai lão nhân thì ôm chặt lấy nhau, bốn người đang lăn lộn dưới đất. Vợ chồng họ Hà thấy không ổn, vội buông tay nhõm dậy, lão nhân cao kêu lên, bắt được rồi, xem đằng này người chạy đi đâu. Ôi, ôi, không phải. Lão nhân lùn giận dữ quát, bỏ ra mau. Lão nhân cao đáp, sư ca không bỏ tay ra, làm sao mà để bỏ ra được cơ chứ. Lão nhân lùn nói bớt đi một câu có được hay không nào. Lão nhân cao đáp, bớt đi một câu dĩ nhiên là được, có điều. Lão nhân lùn không buông tay ra, hậm hực nói, đứng lên. Lão nhân cao đối với sư ca vốn e ngại, vội vàng rụt tay lại, cả hai cùng nhõm dậy. Lão nhân cao nói, này, xú tiểu tử, cái này không phải là tỷ võ, chỉ là tà pháp, đâu có gì là anh hùng. Lão nhân lùn biết rằng, nếu đấu thêm nữa, chỉ càng thêm bẻ mặt, đành ôm quyền, hướng về Trương Vô Kỵ nói, các hạ thần thông cái thế. Lão phu từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng gặp phái Hoa Sơn, xin chịu thua. Trương Vô Kỵ hoàng lễ đáp, xin lượng thứ, vạn bối may mắn, nếu không được bốn vị tiền bối thủ hạ dung tình, thì đã chết vì chính bản lưỡng nghi đao kiếm rồi. Câu nói đó chẳng phải nói khiêm tốn lấy lòng, nếu Chu Chỉ Nhược không chỉ điểm, chàng hẳn đã khó mà sống sót, dẫu rằng sau cùng đã thắng, đối với võ công của bốn người này quả không dám coi thường chút nào, nhưng cũng biết cả bốn đều xuất toàn lực, thành thử, thủ hạ dung tình, cốt là để cho dễ nghe mà thôi. Lão nhân cao đắc ý, mặt mày hớn hở nói, thế sao, ngươi cũng biết thắng chẳng qua là do may mắn thôi ư. Trương Vô Kỵ đáp, xin hỏi tôn tính đại danh của hai vị, ngày sau nếu có gặp lại, cho tiện đường xưng hô. Lão nhân cao đáp, sư ca của ta là Uy Chấn. Lão nhân lùn quay lớn, câm ngay, rồi quay sang Trương Vô Kỵ nói, tướng của đội quân bại trận, thẹn không có đất mà dung, tiện danh đâu có gì mà đáng nhắc tới. Nói xong quay trở lại đám người của phái Hoa Sơn, lão nhân cao phủi tay cười đáp, thắng bại là chuyện thường của binh gia, lão đây chẳng coi vào đâu cả. Nói đoạn, lão nhặt hai thanh đao dưới đất, lững thững đi về. Trương Vô Kỵ đi đến bên cạnh Tiên Vu Thông, cúi xuống điểm hai nơi huyệt đạo của y nói, đại sự ở đây xong rồi, ta sẽ chữa độc cho các hạ, bây giờ tạm cho độc khí khỏi đi vào tâm khẩu đã. Ngay lúc đó bỗng thấy gió lạnh thổi vào sau lưng, hơi thấy đau, Trương Vô Kỵ giật mình kinh hãi, không kịp tránh né, đầu ngón chân nhúng một cái, thân hình chênh chết phóng vút lên, chỉ nghe hai tiếng vút nho nhỏ, tiếp theo là một tiếng rú vang lên thảm thiết. Chàng quay đầu nhìn lại, thấy hai thanh kiếm của Hà Thái Xung và Ban Thục Nhàn đã cắm vào ngực Tiền Vu Thông. Thì ra vợ chồng Hà Thái Xung tung hoành nửa đời người, nay trước đám đông thua về tay một thanh niên hậu bối, dù cách nào cũng không thể nuốt mối căm hờn. Khi hai người nhặt trường kiếm lên, thấy Trương Vô Kỵ đang cúi xuống điểm huyệt Tiên Vu Thông, đưa mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, cùng gật đầu đột nhiên ra chiêu, vô thanh vô sắc, cùng phóng kiếm vào lưng Trương Vô Kỵ. Chiêu vô thanh vô sắc này là một tuyệt chiêu trong kiếm học của phái Côn Luân, sử dụng phải có hai người, công lực tương đương, nội kình tương đồng. Khi kiếm chiêu tung ra, kình lực hai bên vừa hay trái ngược nhau, nên những lực kích, tiếng xé gió của hai thanh kiếm đều tự triệt tiêu lẫn nhau. Lộ kiếm chiêu này vốn dùng khi chiến đấu trong đêm tối, không cho đối phương có thể nghe tiếng gió mà phân biệt vị trí, trước khi thủ hạ hoàn toàn không có hình tích gì, nên kiếm đụng vào người mới biết. Vào ban ngày, nếu dùng để đánh lén từ sau lưng, sẽ khiến người ta không sao phòng bị được. Nào ngờ Trương Vô Kỵ, tuy tâm ý bất động, cửu dương thần công tự nhiên hộ thân, biến chiêu cực nhanh, vậy mà sau áo lưng vẫn bị rách một đường dài, thật là nguy hiểm. Vợ chồng họ Hà không thu kiếm về kịp, khiến song kiếm đâm chết tươi trưởng môn phái Hoa Sơn. Trương Vô Kỵ đáp xuống đất rồi, nghe tiếng xôn xao la lối. Vợ chồng họ Hà đâm lao phải theo lao, song kiếm cùng tấn công Trương Vô Kỵ, nghĩ thầm. Cái trò đê tiện đâm sau lưng thì mọi người ai cũng đã nhìn thấy rồi. Từ nay về sau còn gì thể diện, không đâm chết được y thì mình còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa. Thành thử chiêu nào cũng đều là đánh thí mạng. Trương Vô Kỵ đánh được mấy nhát rồi, thấy đường kiếm nào cũng muốn hai bên cùng chết, quả thực khó có thể yên ổn mà ngừng tay. Chàng nghĩ ra một mẹo, bèn ngồi thụp xuống, tay trái nhặt ngay một cục đất, rồi một mặt né tránh kiếm chiêu, một mặt dùng mồ hôi tay vo thành hai viên thuốc nho nhỏ. Khi Hà Thái Xung từ bên phía bên tả, Ban Thục Nhàn từ phía bên phải tấn công tới, chàng liền nhảy vọt tới chỗ thi thể Tiên Vu Thông, giả vờ vờ mò trong bọc của y mấy cái, quay đầu lại song chưởng chia ra đánh vào hai người. Kỳ này chàng sử dụng đến 6-7 thành công lực. Vợ chồng họ Hà thấy tức ngực khó thở, dường như muốn ngộp, vội vàng há mồm để thở. Trương Vô Kỵ vung tay một cái, hai viên đất chui tọt vào mồm hai người, thuận theo luồng kinh lực mãnh liệt tuột luôn xuống cổ họng. Vợ chồng Hà Thái Xung thấy vật đó lấy từ trong người Tiên Vu Thông, nghĩ thầm, người này thích dùng độc dược, độc trùng, thì trong người đâu có thứ gì tốt lành. Trong bụng kinh hoảng, liên tiếp ho khạc, nhưng không sao có thể nhả được viên đất ra. Hai người mặt tái mét, nghĩ lại thảm trạng kim tàm trùng độc mà Tiên Vu Thông vừa phải chịu, Ban Thục Nhàn gần như muốn ngất đi. Trương Vô Kỵ lạnh lùng nói, vị Tiên Vu trưởng môn này nuôi kim tàm giấu trong bao sáp, hai vị mỗi người uống một viên, nếu như thổ được ra ngay, nhân khi bao sáp chưa tan, may ra cứu được. Nghe nói như thế, vợ chồng họ Hà cố trấn tĩnh, vận nội lực, hết sức rặn để nôn viên thuốc, hai người nội công cao siêu, vẹ 2-3 lần cố nhả cho được độc hoàng ra, nhưng lúc này đã tan vào dịch vị, đâu có còn gì. Lão nhân cao của phái Hoa Sơn chạy đến coi, chỉ trỏ trỏ cười nói, ôi chao, đây là cứt con kim tàm vừa mới vào bụng đã ỉa ngay rồi à. Ban Thục Nhàn vừa sợ vừa tức, chưa có chỗ phát tiết, lập tức giơ tay đánh ngay một chưởng. Lão nhân cao hụp xuống tránh khỏi, nhảy trớ ra, lớn tiếng nói, con mụ ngang ngược phái Côn Luân kia, ngươi đã giết chết trưởng môn bản phái, phái Hoa Sơn không thể bỏ qua cho ngươi đâu. Vợ chồng Hà Thái Xung nghe y nói thế, trong bụng càng lo thêm, nghĩ thầm, Tiên Vu Thông tuy gian ác, nhưng dẫu sao cũng là trưởng môn phái Hoa Sơn. Mình lỡ tay giết chết y, tạo nên một vụ án lớn trong võ lâm. Thế nhưng, kim tàm trùng độc đã vào bụng rồi, chẳng còn sống được bao lâu, chuyện gì thôi cũng đành chịu. Xem ra, chỉ có tên tiểu tử Trương Vô Kỵ này là giải được thuốc độc. Nhưng trước đây, mình đã tệ bạc với y lẽ nào ra tay cứu mạng. Trương Vô Kỵ cười nhạt nói, hai vị không phải hoảng sợ, Kim Tam tuy đã vào bụng rồi, độc tính phải 6 giờ sau mới phát tác. Chuyện lớn ở đây xong rồi, vãn bối sẽ tìm cách cứu chữa cho, chỉ mong Hà phu nhân không ép tại hạ uống rượu độc nữa là được rồi. Vợ chồng Hà Thái Sung mừng quá, tuy bị chàng mắng xéo một câu nhưng cũng không thể dám để bụng. Những lời cảm ơn thì lại không dám nói ra, chỉ bẽn lẽn đi về chỗ. Trương Vô Kỵ nói, hai vị đến phái Không Động xin 4 viên ngọc động hắc mạch đơn uống đi, để cho độc tính tạm thời không chạy vào tim. Hà Thái Sung cúi mặt nói, xin đa tạ đã chỉ giáo. Lập tức sai đại đệ tử đến phái Không Động xin thuốc uống ngay. Trương Vô Kỵ cười thầm, thứ ngọc động hắc thạch đơn này tuy là thuốc giải dược thật, nhưng uống vào thì 2 tiếng đồng hồ liền bụng đau như bị cắt ruột. Thành thử chẳng bao lâu, vợ chồng họ Hà thấy quặn bụng, chỉ nghĩ là Kim Tàm trùng độc phát tác. Chẳng qua Trương Vô Kỵ chỉ răng đe sơ sơ cho họ hoảng sợ một phen, nếu như để báo thù lúc trước, có lẽ nào chỉ nhẹ nhàng như thế thôi sao? Thế nhưng từ nay trở về sau, chỉ cần không cho họ giả dược, nếu như có cùng các phái phân tranh, phái cùng luôn thể nào cũng chẳng phải đứng về phe mình. Nhớ năm xưa, chàng dùng tan bối hoàng, gọi là tỳ cưu hoàng, để cho ngũ cô uống, nhưng vì nói ra chân tướng quá sớm, suýt nữa chết dưới tay Hà Thái Sung, lần này nhất định không đi lại vết xe đó nữa. Ở bên kia, Diệt Tuyệt Sư Thái nói với Tống Viễn Kiều, Tống Đại Hiệp, trong 6 đại môn phái chỉ còn lại Quý Môn Phái và Nga Mi chúng tôi, Lão Ni là phận nữ lưu, đều do Tống Đại Hiệp chủ trì đại cục. Tống Viễn Kiều nói, tại hạ đã cùng Ân giáo chủ tỉ thí quyền cước nhưng không thắng nổi, Sư Thái kiếm pháp thông thần, hẳn sẽ chế phục được gã tiểu bối này. Diệt Tuyệt Sư Thái cười nhạt một tiếng, rút phát ỷ thiên kiếm đeo trên lưng từ từ đi ra. Du Liên Châu, Du Nhị Hiệp của phái Võ Đan từ nãy vẫn chăm chú xem xét động tĩnh của Vô Kỵ, rất lo lắng. Lúc này nghĩ thầm, Diệt Tuyệt Sư Thái kiếm pháp tuy tinh, chưa chắc đã hơn được 4 người của Hoa Sơn, Côn Luân liên thủ, nếu như bà ta không xong, phái Võ Đan cũng chế phục không được, thì cả 6 phái đều thua hết, ta phải xem hư thực thế nào. Ông liền rảo bước tiến vào trong sân nói, Sư Thái, để cho 5 sư huynh đệ chúng tôi vào thử xem công lực gã thanh niên này đến đâu, Sư Thái sau cùng cũng chỉ ra 1 lần là thắng ngay thôi. Mấy câu đó ý thật rõ ràng, phái Võ Đan trước nay vẫn nổi tiếng về nội lực bền bỉ, từ Tống Viễn Kiều đến Mạc Thanh Cốc. 5 người nếu luân phiên tỷ đấu với Trương Vô Kỵ, dẫu cho không thắng được, nhưng dù là cao thủ bậc nhất trên đời mà liên tiếp đấu với Võ Đan ngũ hiệp, thì cũng phải mệt mỏi kiệt sức, thành thế cung cứng dương quá đà. Đấy là Diệt Tuyệt Sư Thái, kiếm thuật vô song, phái Nga Mi thể nào cũng sẽ phải thắng. Diệt Tuyệt Sư Thái hiểu ngay dụng ý của Du Liên Châu, nghĩ thầm, phái Nga Mi lẽ nào lại phải chịu ơn phái Võ Đan, nếu thế thì dù có thắng chăng nữa cũng chẳng vinh hạnh gì. Chưởng môn phái Nga Mi lại phải lợi dụng tư thế để đối phó với một tiểu bối hậu sinh hay sao? Bà ta xưa nay vốn tâm cao khí ngạo, một hạ vô nhân, tuy thấy Trương Vô Kỵ võ công kinh người, nhưng cho rằng người các phái ra đấu toàn là đồ bị thịt. Tiểu tử này hôm trước mình vừa ra tay là bắt được ngay, về sau khi mình ra tay tàn sát giáo đồ ma giáo của Nhuệ Kim Kỳ, tiểu tử này chen vào can thiệp, nội lực tuy lạ lùng, nhưng cũng đâu có gì là ghê gớm lắm đâu. Nghĩ thế bèn phất tay áo một cái nói, xin mời Du Nhị Hiệp trở về, ỷ thiên kiếm của Lão Ni đã rút ra, không thể vô cớ cho trở vào bao được. Du Liên Châu nghe bà ta nói thế chỉ còn nước ôm quyền chào nói, thưa vâng. Rồi quay trở về phái Võ Đan, Diệt Tuyệt Sư Thái giơ kiếm ngang ngực, mũi kiếm chên chết hướng lên trời, đi tới trước mặt Trường Vô Kỵ. Thuộc hạ của Minh Giáo chết dưới thanh kiếm ỷ thiên không biết là bao nhiêu, lúc này thấy bà ta ra đấu trường, người nào người nấy đều căm phẫn, lớn tiếng xôn xao. Diệt Tuyệt Sư Thái cười khẩy nói, nhổn nháo cái về, để ta lo liệu xong tiểu tử này, sẽ thanh toán các ngươi từng đứa một, bộ sợ chết chưa được sớm hay sao? Ân Thiên Chính biết thanh kiếm ỷ thiên của bà ta thật là khó đối phó, nhiều hảo thủ của bản giáo chịu chưa nổi một hiệp, binh khí đã bị chặt đứt, bị chém chết ngay, nên hỏi, Tăng thiếu hiệp dùng binh khí gì? Trương Vô Kỵ đáp, vãn bối không có binh khí, tiểu bối thử xem đối phó với bảo kiếm đó cách nào mới xong. Thanh kiếm ỷ thiên sắc bén dị thường, chính mắt chàng đã thấy, nghĩ đến không lạnh mà run, trong bụng không biết phải tính toán ra sao. Ân Thiên Chính từ cái bọc bên mình lấy ra một thanh trường kiếm nói: "Thanh Bạch Hồng kiếm này ta tặng cho thiếu hiệp. Thanh kiếm này tuy không nổi danh như thanh kiếm Ỷ Thiên của lão Tặc Ni, nhưng cũng là một món binh khí hiếm có trên giang hồ." Nói xong, giơ tay búng vào lưỡi kiếm một cái, lưỡi kiếm bèn cong lại rồi bật ngược trở ra, kêu lên u u thanh âm trong vắt. Trương Vô Kỵ cung kính nhận lấy, nói: "Đa tạ tiền bối." Ân Thiên Chính nói: "Thanh kiếm này theo ta đã lâu, hơn 10 năm nay không còn dùng tới, ỷ vào binh khí sắc bén để mà thắng, ha ha, thì có gì là anh hùng hảo hán đâu. Hôm nay mong được thấy nó uống máu cổ họng của lão Tặc Ni, lão phu có chết cũng không còn ân hận gì nữa." Trương Vô Kỵ không trả lời, nghĩ thầm: "Ta quyết không thể giết sư thái này được." Chàng cầm thanh Bạch Học kiếm quay đầu lại, tiến lên mấy bước, mũi kiếm chỉ xuống đất, hai tay ôm lấy cán kiếm, nói với Diệt Tuyệt sư thái: "Kiếm pháp của vạn bối thật là tầm thường, không thể nào là địch thủ của sư thái được, quả thực không dám cùng tiền bối tỷ đấu. Tiền bối đã từng tha cho không giết thuộc hạ của Minh giáo trong Nhuệ Kim Kỳ, lẽ nào không nương tay thêm một lần nữa?" Hai hàng lông mày dày của Diệt Tuyệt sư thái sụp hẳn xuống, lạnh lùng đáp: "Chúng tặc của Nhuệ Kim Kỳ là do ngươi cứu, dưới tay Diệt Tuyệt sư thái quyết chẳng tha ai. Ngươi thắng được trường kiếm trong tay ta, lúc đó muốn gì cũng chưa muộn. Nhưng thuộc hạ của Minh giáo trong Nhuệ Kim Kỳ, Cự Mộc, Hồng Thủy, Liệt Hỏa, Hậu Thổ Ngũ Hành Kỳ liền xôn xao mắng chửi kêu lên: "Lão Tặc Ni, ngươi có giỏi thì tay không đánh với Tăng thiếu hiệp xem nào. Kiếm pháp của nhà ngươi có gì là ghê gớm đâu, chỉ ỷ vào thanh kiếm sắt thôi. Tăng thiếu hiệp kiếm pháp giỏi hơn ngươi nhiều, ngươi có giỏi thì một thanh kiếm thường, nếu đỡ được ba chiêu thì phải Nga Mi mới gọi là cao minh được chứ. Cái gì mà ba chiêu, sợ một chiêu nửa thức cũng chưa xong nữa là." Diệt Tuyệt sư thái thần sắc trơ trơ, không để ý gì đến những lời khích bác đó, lớn tiếng nói: "Tiến chiêu đi." Trương Vô Kỵ chưa từng luyện qua kiếm pháp, lúc này phải ra chiêu tấn công, chân tay lúng túng, nghĩ đến lưỡng nghi kiếm pháp của bọn Hà Thái Xuân mới rồi quả là tinh diệu, nên xeo xéo đâm ra một kiếm. Diệt Tuyệt sư thái hơi lạ lùng nói: "Tiêu Bích Đoạn Vân của phái Hoa Sơn." Thanh kiếm Ỷ Thiên hơi lắc một cái, không thèm đỡ nhát kiếm của đối phương, chiêu đầu tiên đã tấn công liền, mũi kiếm đâm ngay vào huyệt đan điền của Trương Vô Kỵ, ra tay vừa độc địa vừa rất nhanh nhẹn không ai ngờ nổi. Trương Vô Kỵ kinh hoàng lách qua tránh né, chỉ thấy kiếm của Diệt Tuyệt sư thái lóe lên một cái, mũi kiếm đã ngóc lên phóng vào yết hầu chàng. Trương Vô Kỵ hoảng hốt vội lăn xuống đất, vừa nhõm dậy cảm thấy sau cổ khí lạnh ùa tới, biết là không ổn, đầu ngón chân phải vội đạp một cái, thân hình bay vọt lên không. Cảnh tượng đó quả thực là thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, mọi người chung quanh ai nấy hò reo. Chỉ thấy Diệt Tuyệt sư thái không đợi chàng rơi xuống, nhẹ nhàng phi thân lên giữa lưng chừng trời, giơ kiếm múa tới, kiếm quang bao phủ một vòng mấy thước chung quanh. Trương Vô Kỵ còn đang ở trên không trung, không cách nào có thể tránh né được trong vòng vây của Diệt Tuyệt sư thái. Nếu như thân hình rơi xuống một bước thì hai chân ắt sẽ đứt ngay, còn nếu xuống đến ba thước thì sẽ bị chặt đứt ngang hông. Tình cảnh đó thật là nguy hiểm vạn phần. Chàng không còn kịp suy nghĩ gì nữa, vội chỉ mũi kiếm Bạch Hồng điểm luôn vào đầu kiếm Ỷ Thiên. Thanh kiếm lập tức cong lại, nghe con một tiếng, thanh kiếm bật ra, chàng đã mượn sức vọt lên cao. Diệt Tuyệt sư thái lập tức xông lên tấn công, xoẹt xoẹt đâm luôn ba nhát. Đến chiêu thứ ba, thân hình Trương Vô Kỵ đã rơi xuống thấp, chỉ còn nước vùng kiếm ra gạt, nghe keng một tiếng, thanh Bạch Hồng kiếm trong tay đã bị gãy làm hai. Tay phải chàng thuận thế nhắm ngay đỉnh đầu Diệt Tuyệt sư thái đánh xuống, lão Nico liền vung kiếm lên toan chặt đứt cổ tay Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nhắm thật chính xác, búng luôn một cái vào sóng kiếm, thân hình lại bay vọt ra ngoài. Diệt Tuyệt sư thái cánh tay tê dại, hộ khẩu nóng rang, trường kiếm bị Trương Vô Kỵ búng phải tưởng như muốn tuột ra, trong lòng chấn động. Trương Vô Kỵ thì rơi xuống cách xa hơn hai trường, tay cầm thanh kiếm gãy, ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Mấy chiêu đó thật nhanh như chim cắt bắt mồi. Chỉ nháy mắt, Diệt Tuyệt sư thái đã công liên tiếp 8 chiêu, chiêu nào cũng chí mạng độc địa. Trương Vô Kỵ nhất phá giải trong đường tơ kẻ tóc, 8 lần trong cái chết tìm đường sống. Người tấn công thì đã tinh xảo, không đâu sánh bằng. Người né tránh cũng lại lạ lùng kỳ quái, không ai còn tin là người có thể làm nổi. Người tấn công tựa hồ thiên tướng ra oai, kẻ né tránh thật như là quỷ mị biến hình, khác gì sấm vang chớp giật. Tuy qua đã lâu rồi, nhưng người người vẫn còn kinh hãi, ai ai cũng nín thở, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Qua một câu, tiếng hô vang cả trời đất, bây giờ mới nổi lên. Qua 8 chiêu tấn công, 8 chiêu tránh né, Trương Vô Kỵ hoàn toàn chỉ chống đỡ, trường kiếm trong tay lại bị chém gãy, rõ ràng ở vào thế hạ phong. Nhưng kiếm ỷ thiên trong tay Diệt Tuyệt Sư Thái bị chàng búng một cái lập tức, nửa người tê dại. Trương Vô Kỵ vì ít kinh nghiệm đối địch, nếu không, ngay lúc đó thừa thế phản kích thì chàng đã thắng rồi. Diệt Tuyệt Sư Thái trong bụng thấy thật may và không khỏi ngầm kinh hãi nói, ngươi thay binh khí khác đi, ta đây tái đấu. Trương Vô Kỵ nhìn thanh kiếm gãy trong tay nghĩ thầm, ông ngoại tặng cho ta thanh bảo kiếm này, ta vừa ra tay là đã bị hủy, đối với lão nhân gia thực không phải tí nào, đâu còn bảo đao lợi hại nào có thể chống đỡ được với thanh ỷ thiên kiếm được chứ. Chàng còn đang trầm ngâm, bỗng thấy Chu Điên kêu lên, ta có một thanh bảo đao, thiếu hiệp dùng nó đấu với kiếm của lão tặc ni một phen, lại đây mà nhận. Trương Vô Kỵ nói, kiếm ỷ thiên quá ư sắc bén, chỉ sợ làm hỏng mất bảo đao của tiền bối mà thôi. Chu Điền nói, hỏng thì hỏng cũng chẳng sao, người đấu không lại mụ ta, bọn ta ai ai cũng về chầu trời cả, còn giữ sao được bảo đao. Trương Vô Kỵ nghĩ lại, thấy quả không sai, bèn đi đến tiếp lấy thanh đao. Dương Tiêu hạ giọng nói, Trương công tử, công tử nên tấn công bà ta, đừng chống đỡ nữa. Trương Vô Kỵ thấy ông ta gọi mình là Trương công tử hơi ngạc nhiên, nhưng hiểu ngay Dương Bất Hối đã nhận ra mình, thế nào chẳng nói cho cha hay, liền nói, cảm ơn tiền bối đã chỉ giáo. Vì Nhất Tiếu cũng nói nhỏ, hãy thi triển khinh công, đừng ngưng lại nửa bước. Trương Vô Kỵ thật mừng nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Quang Minh sứ giả Dương Tiêu, Vi Bức Vương Vi Nhất Tiếu võ công cao thâm, đấu với Diệt Tuyệt Sư Thái chưa chắc đã thua, chỉ vì bị viên chân ám toán trọng thương nên một thân võ công không còn thi thố gì được. Thế nhưng đôi mắt vẫn còn tinh. Những điều hai người chỉ cho Vô Kỵ chính là yếu quyết đối phó với chiêu thức bảo kiếm của Diệt Tuyệt Sư Thái. Trương Vô Kỵ cầm đao trên tay, thấy thanh đao này nặng độ hơn 40 cân, ánh xanh lấp lánh, sống dài, lưỡi mỏng. Trên lưỡi đao có khắc hoa văn cổ kính, quả là một thanh đao lâu đời quý hiếm. Chàng nghĩ đến việc làm hủy thanh kiếm bạch hồng tuy đáng tiếc thật, nhưng dẫu sao cũng là binh khí ông ngoại đã tặng cho mình, còn bảo đao này là vật sở hữu của Chu Điên, không thể làm hư trong tay mình nữa, nên quay lại nói, Sư Thái, phản bối, xuất chiêu đây. Chàng triển khai khinh công, như một làn khói bay vụt ra sau lưng Diệt Tuyệt Sư Thái, không đợi bà ta quay lại, né bên phải, lách qua trái, chạy xuôi một vòng, chạy ngược một vòng, xoẹt xoẹt chém ra 2 nhát, Diệt Tuyệt Sư Thái vung kiếm chặn lại, đàng toàn biến thế ra chiêu. Trương Vô Kỵ đã biến mất đi đâu không biết. Ngay từ trước khi luyện tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, khinh công chàng đã cao hơn Diệt Tuyệt Sư Thái rồi. Lúc này, càng chạy càng nhanh, chẳng khác gì gió bay cát chạy, chớp giật sấm rang. Ngay cả Vi Nhất Tiếu khinh công vốn dĩ hơn hẳn quần hùng, cũng phải ngầm kinh hãi. Chỉ thấy Trương Vô Kỵ, 4 phương 8 hướng chuyển động, thỉnh thoảng sấn vào chém một đao, chiêu số chưa xong thì đã lùi ra ngoài. Kỳ này công thủ đổi khác, Diệt Tuyệt Sư Thái không còn cơ hội nào mà phản kích một kiếm. Chỉ vì Trương Vô Kỵ ngại rằng kiếm ỷ thiên quá sắc bén nên không dám tới thật gần mà thôi. Chàng chạy qua mấy chục vòng rồi, cửu dương chân khí trong người càng lúc càng sung vượng thêm. Chân khí không bén đất, chẳng khác gì lăng không phi hành. Quân đệ tử phái Nga Mi thấy tình hình không ổn, nếu đấu dây dưa thể nào sư phụ cũng thua, Tĩnh Huyền kêu lên. Hôm nay chúng ta vây diệt ma giáo, không phải là tỷ võ tranh thắng. Các vị sư muội sư đệ cùng tiến lên, chặn tiểu tử này lại, không để cho y dùng tà môn, mà phải xem bản lãnh chân thực đấu với sư phụ. Nói xong, cầm kiếm nhảy tới, nam nữ đệ tử phái Nga Mi liền cùng xông lên, tay cầm binh khí, chặn hết 4 phương 8 hướng. Chu Chỉ Nhược đứng ở ngay góc ở Tây Nam, Đinh Mẫn Quân cười nhạt nói, Chu sư muội, chặn hay không là ở ngươi, mà nhường hay không thì cũng là ở người đó. Chu Chỉ Nhược vừa giận vừa thẹn nói, sao sư tỷ lại chỉ nói mình tôi là sao? Ngay lúc đó Trương Vô Kỵ đã vọt tới trước mặt, Đinh Mẫn Quân liền vung kiếm đâm ra. Trương Vô Kỵ tay trái vươn ra, khoắn một cái, đoạt luôn thanh trường kiếm, tiện tay ném luôn vào Diệt Tuyệt Sư Thái. Diệt Tuyệt Sư Thái vung kiếm lên chém đứt thanh kiếm bay tới, thế nhưng sức của Trương Vô Kỵ ném thanh kiếm đó thật là mạnh. Kiếm đã bị chém gãy rồi, kinh lực vẫn còn làm cho cổ tay Sư Thái tê rần. Trương Vô Kỵ vẫn không dừng bước, tay trái vung ra liên tiếp đoạt kiếm, liên tiếp ném vào. Phái Nga Mi kỳ này đi đánh Tây Vực toàn là cao thủ, nhưng mỗi khi chàng vung tay đoạt kiếm, không ai né được mảy may, khiến chàng cứ thò tay là được, mấy chục thanh trường kiếm bay lượn trên không, bạch quang lấp loáng không ngừng phóng vào Diệt Tuyệt Sư Thái. Diệt Tuyệt Sư Thái mặt lạnh như phủ một làn sương, thấy kiếm bay tới là chém gãy, đến lúc tay phải tê dại, vội chuyển sang tay trái. Công phu sử dụng kiếm bằng tay trái của bà ta không kém tay phải bao nhiêu, nên chỉ thấy kiếm bay tới tung tóe trên trời, có mảnh bay văng ra ngoài, kinh lực vẫn còn rất là mạnh mẽ, khiến nhiều người chung quanh phải lật đật tháo lui. Chỉ trong giây lát, quân đệ tử phái Nga Mi ai nấy tay không, chỉ còn một mình Chu Chỉ Nhược, trường kiếm vẫn còn trong tay, chưa bị cướp mất. Trương Vô Kỵ vốn báo ơn nàng mới rồi chỉ điểm, ngờ đâu như thế, bỗng dưng nàng trở nên khác hẳn mọi người. Nàng biết rằng chẳng ổn, tiến lên định công kích vài chiêu, nhưng Trương Vô Kỵ thần pháp rất nhanh nhẹn, huống chi lại cố ý tránh nàng ra, không đến gần nàng trong vòng năm thước. Chu Chỉ Nhược hai má đỏ bừng, nhất thời chân tay luống cuống. Đinh Mẫn Quân cười khẩy nói: "Chú sư muội, quả nhiên y đối với người không như người khác." Lúc này Trương Vô Kỵ tuy bị đám đệ tử phái Nga Mi ngăn trở, nhưng chàng chạy qua chạy lại coi như không có ai, thanh đao nhằm những nơi yếu hại của Diệt Tuyệt Sư Thái mà tấn công. Diệt Tuyệt Sư Thái ở vào thế chỉ còn chống đỡ, không còn cách nào phản kích được. Trong bụng gấp gáp, lời ăn tiếng nói của Đinh Mẫn Quân từng tiếng lọt vào tai: "Người thấy sư phụ đang bị tiểu tử này công kích, sao không tiến lên tương trợ? Ngươi trong tay có kiếm, sao đứng như trời trồng? Chắc trong bụng ngươi mong cho tiểu tử này đánh bại sư phụ phải không?" Diệt Tuyệt Sư Thái chợt hiểu ra, sao tiểu tử này lại không đoạt binh khí của Chu Chỉ Nhược? Không lẽ hai đứa ngầm cấu kết với nhau chăng? Ta thử xem thì biết ngay, liền lớn tiếng quát: "Chỉ Nhược, ngươi dám khi sư diệt tổ sao?" Bà giơ kiếm lên, nhắm ngay ngực Chu Chỉ Nhược đầm tới. Chu Chỉ Nhược rất kinh hãi, không dám giơ kiếm lên đỡ, chỉ kêu: "Sư phụ, con. Tiếng con mới ra khỏi miệng, kiếm của Diệt Tuyệt Sư Thái đã đâm tới ngực rồi. Trương Vô Kỵ đâu biết nhát kiếm đó chỉ là để dò xét xem hai người có tình ý gì với nhau không, mũi kiếm tới ngực sẽ rút ngay về mà thôi. Chàng chính mắt thấy bà ta rất ác độc, giết chết Kỷ Hiểu Phù, biết rằng bà tru sát đồ đệ không dung tình chút nào, không kịp suy nghĩ, nhảy vọt tới, ôm ngay Chu Chỉ Nhược nhảy ra ngoài xa cả trường. Diệt Tuyệt Sư Thái liền chuyển khách thành chủ, trường kiếm rung động đâm ngay vào sau lưng Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nội lực tuy mạnh nhưng chưa từng luyện qua khinh công, nên không được như Vi Nhất Tiếu tay ôm một người mà chân không chậm lại. Nghe thấy hơi gió từ sau lưng, chỉ còn nước quay đao lại gạt. Nghe cách một tiếng, bảo đao trong tay đã cụt mất một nửa. Thanh kiếm trong tay Diệt Tuyệt Sư Thái liền tiện đà đâm tới. Trương Vô Kỵ vận kình sự đến chính thành công lực ném ngược nửa thanh đao lại. Diệt Tuyệt Sư Thái liền cảm thấy ngột thở, không dám giơ kiếm lên chặt, vội vàng phục xuống né tránh. Nửa thanh đao bay xoẹt qua đỉnh đầu, kình phong khiến bà ta rát cả mặt. Trương Vô Kỵ không bỏ lỡ dịp này, chưa kịp bỏ Chu Chỉ Nhược xuống, lập tức lướt tới, tay phải vươn ra múa chưởng đánh tới. Diệt Tuyệt Sư Thái chân phải khuỵu xuống, giơ kiếm lên toàn chém cổ tay chàng. Trương Vô Kỵ lập tức biến chưởng thành cầm nã, uốn tay giật về, nhẹ nhàng đoạt luôn thanh kiếm ỷ thiên. Công phu biến chuyển chỉ trong sát na từ cương thành nhu, chính là thần công tâm pháp càn khôn đại na di cấp thứ 7. Diệt Tuyệt Sư Thái võ công tuy cao, nhưng trong lúc đang đối phó với chưởng lực cương mãnh ép vào người, làm sao có thể hóa giải được chuyển thế sang cầm nã thủ nhu hòa của Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ tuy đắc thắng, nhưng đối với một đại địch như Diệt Tuyệt Sư Thái vẫn phải hết sức cẩn thận, không dám khinh thị chút nào, liền cầm kiếm ỷ thiên chỉ thẳng vào yết hầu bà ta, sợ bà ta có kỳ chiêu thi triển, sau đó mới từ từ lùi trở lại hai bước. Chu Chỉ Nhược dễ dụ kêu lên: "Buông ta ra!" Trương Vô Kỵ kinh hoảng kêu lên: "Ôi, vâng!" Mặt chàng đỏ bừng, vội để nàng xuống đất, mũi ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhẹ, chỉ thấy làn tóc mềm mại của nàng quệt qua má, không khỏi liếc nàng một cái, thấy nàng dường như muốn ngất đi, vừa thẹn thùng vừa bối rối, tuy thần sắc sợ hãi nhưng ánh mắt đầu mày không khỏi có phần hoan hỉ. Diệt Tuyệt Sư Thái từ từ đứng dậy, không nói nửa lời, nhìn Chu Chỉ Nhược, lại nhìn Trương Vô Kỵ, mặt mỗi lúc một tái đi. Trương Vô Kỵ quay ngược thanh kiếm nói với Chu Chỉ Nhược: "Chu cô nương, bảo kiếm của Quý Môn Phái, xin cô nương chuyển lại cho tôn sư." Chu Chỉ Nhược đưa mắt nhìn sư phụ, thấy bà thần sắc trơ trơ, chẳng biết là nên nhận hay không nên nhận. Trong một giây trong lòng chuyển qua bao nhiêu ý nghĩ, Cục diện hôm nay tuy thật là đáng xấu hổ, Trương công tử đãi ta như thế, sư phụ thể nào chẳng cho là ta có tình ý với chàng, từ nay ta sẽ là phản đồ của phái Nga Mi, thành một kẻ phản bội vô sĩ trong võ lâm. Trời đất mênh mang, ta biết đi đâu dung thân bây giờ. Trương công tử đối với ta như thế, nhưng ta quyết không thể vì chàng mà phản bội sư môn. Bỗng nghe Diệt Tuyệt sư thái hậm hực rít lên, Chỉ Nhược đâm một kiếm giết nó đi. Năm xưa Chu Chỉ Nhược theo Trương Tam Phong lên núi Võ Đan. Trương Tam Phong thấy núi Võ Đan không có nữ giới thật là bất tiện, nên đưa thư giới thiệu nàng sang đầu nhập vào môn hạ Diệt Tuyệt sư thái. Nàng thiên thư thật là thông tuệ, lại gặp đại biến cha mẹ đều qua đời từ nhỏ, cố gắng học nghệ tiến bộ thần tốc, được sư phụ hết sức thương yêu. Trong 7 năm qua, mỗi lời nói, mỗi cử động của sư phụ đối với nàng quả như thiên kinh địa nghĩa. Trong đầu chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện trái lời, bây giờ nghe sư phụ quát lên, không kịp suy nghĩ, thuận tay cầm luôn thanh kiếm ỷ thiên đâm ra nhắm ngay ngực Trương Vô Kỵ phóng tới. Trương Vô Kỵ đâu ngờ rằng nàng lại hạ thủ với mình, nên không tránh né, chỉ nháy mắt kiếm đã chạm vào ngực. Chàng giật mình kinh hãi, định tránh qua thì đã không còn kịp nữa. Chu Chỉ Nhược cổ tay run rẩy, nghĩ thầm, chẳng lẽ mình đâm chết chàng thực sao? Trong cơn hoảng loạn, tay hơi chết qua, trường kiếm chệch sang một bên, nghe xoẹt một tiếng nhỏ, kiếm ỷ thiên đã đâm vào ngực bên phải Trương Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược kinh hoảng kêu lên, vội rút kiếm ra, thấy mũi kiếm đỏ loang, máu từ trên ngực Trương Vô Kỵ vọt ra như suối, bốn bên tiếng xôn xao vang lên. Trương Vô Kỵ giơ tay chặn vết thương, thân hình lảo đảo, thần sắc thật là cổ quái, tựa hồ muốn hỏi, cô nương quả thực muốn giết ta ư? Chu Chỉ Nhược lắp bắp, ta, nàng định bước tới xem vết thương cho chàng, nhưng ngần ngừ không dám, sau cùng ôm mặt chạy về. Nàng chỉ một kiếm đã thành công, thật ngoài dự liệu của mọi người. Tiểu Chiêu mặt tái nhợt chen lên đỡ Vô Kỵ, miệng luôn gọi, công tử, công tử. Trương Vô Kỵ nhìn Tiểu Chiêu nói, cô nương sao lại muốn giết ta? Nhát kiếm đó cũng may lệch qua, không trúng tim, nhưng cũng làm lá phổi bên phải bị thương nặng. Chàng nói mấy tiếng, khom lưng ho sù sụ. Chàng bị thương nặng rồi, không phân biệt được Tiểu Chiêu và Chu Chỉ Nhược. Máu tươi vẫn tiếp tục tuôn ra, ướt đẫm cả một nửa áo trên của Tiểu Chiêu. Người chung quanh không thể là sáu đại môn phái, Minh giáo hay Thiên Ương giáo, nhất thời đều lặng đi không một tiếng động. Trương Vô Kỵ mới rồi liên tiếp đánh bại các cao thủ các phái, võ công cao cường, lòng dạ quảng đại, không kể là bạn hay thù. Ai nấy đều ngầm kính phục, bây giờ thấy chàng vô cớ bị Chu Chỉ Nhược đâm một kiếm, không khỏi phẫn nộ. Thấy kiếm ỷ thiên đâm thẳng vào ngực, thương thế rất nghiêm trọng. Đều tự hỏi, không biết nhát kiếm có chí mạng không? Tiểu Chiêu đỡ chàng từ từ ngồi xuống, lớn tiếng hỏi. Vị nào có thuốc kim sang tốt không? Không tính thần tăng của phái Thiếu Lâm vội vàng bước ra, lấy trong bọc một bao thuốc bột, nói, Ngọc Linh Tán của Tệ Phái là thánh dược trị thương. Ông đưa tay xé luôn áo trước ngực Trương Vô Kỵ, thấy vết thương sâu đến mấy tấc, vội đắp Ngọc Linh Tán vào, nhưng máu vẫn túa ra, trôi hết cả thuốc. Không tính không biết làm sao, vội hỏi, làm thế nào đây, làm thế nào đây? Vợ chồng Hà Thái Xung rất bồn chồn, hai người nghĩ, mình đã uống phải kim tàm trùng độc, nếu như người này trọng thương chết đi, hai vợ chồng không còn ai cho thuốc giải, cũng không thể nào sống được. Hà Thái Xung chen đến trước mặt Trương Vô Kỵ hỏi gấp, kim tàm trùng độc, làm sao giải cứu, nói mau, Tiểu Chiêu khóc nói, cút ra, ông hỏi cái gì, Trương công tử nếu không sống được, mọi người đều chết hết. Nếu như bình thời, thân phận cao quý như Hà Thái Xung, đâu có để cho một tiểu tỳ áo xanh la lối như thế, thế nhưng lúc này tình hình gấp gáp, y vẫn liên tiếp hỏi gặn. Kim tàm trùng độc, làm sao giải cứu? Không tính cáu gắt quát lên, Thiết Cầm tiên sinh, nếu ông không đứng tránh ra, lão nạp sẽ chẳng nể nang gì đâu. Ngay lúc đó, Trương Vô Kỵ mở mắt ra, hơi suy nghĩ, giơ ngón trỏ tay trái điểm luôn 7 nơi huyệt đạo chung quanh vết thương, máu liền chảy chậm lại. Không tính mừng quá, lập tức đắp luôn Ngọc Linh Tán lên. Tiểu Chiêu xé vạt áo giúp chàng buộc chặt vết thương. Thấy Trương Vô Kỵ mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào, trong lòng vừa bồn chồn vừa lo sợ. Trương Vô Kỵ lúc này thần trí đã hơi tỉnh táo, ngầm vận nội lực lưu chuyển, thấy chân khí đi đến ngực bên phải thì bị chặn lại, nghĩ thầm, ta còn một hơi thở, quyết không để cho sáu đại môn phái giết một người của Minh giáo. Chàng liền đem chân khí vận chuyển qua bên ngực và bụng tả vài lần, từ từ đứng lên nói, phái Nga Mi, phái Võ Đan, nếu còn vị nào không phục tại hạ dàn xếp, xin mời bước ra tỷ thí. Chàng nói câu đó, mọi người ai nấy đều kinh hãi, thấy Chu Chỉ Nhược đâm một kiếm lợi hại như thế, vậy mà vẫn dám mở miệng khiêu chiến. Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng nói, phải ngà mì hôm nay thì đã thua rồi, nếu ngươi không chết, ngày sau thể nào cũng có dịp thanh toán. Chúng ta nay chỉ còn trông vào phái Võ Đan mà thôi, công việc này thành hay bại đều do phái Võ Đan lo liệu cả. Sáu đại môn phái vây đánh đỉnh Quang Minh, năm phái Không Động, Thiểu Lâm, Hoa Sơn, Côn Luân, Ngà Mi đều đã thua Trương Vô Kỵ rồi. Chỉ còn một phái Võ Đan chưa từng giao thủ với chàng. Lúc này, chàng đã bị khiếm thương. 10 phần chết, 1 phần sống, không nói gì một cao thủ hạng nhất, mà chỉ cần vài người thường đến gây rối, chàng cũng chịu không nổi, thậm chí không cần phải ai ra tay. Đợi một lát, chàng cũng có thể lăn ra chết. Võ Đan ngũ hiệp, bất cứ người nào tiến lên không phải phí sức cũng có thể giết chết được chàng. Sau đó cứ theo kế sách đã vạch ra mà trừ diệt Minh Giáo. Mọi người đều nghĩ thầm, phái Võ Đan từ trước đến nay vốn rất trọng hai chữ hiệp nghĩa. Nếu muốn họ ra tay đối phó với một thanh niên đang bị thương nặng, ác thanh danh sẽ bị tổn hại rất lớn. E rằng Võ Đan ngũ hiệp không ai đứng ra đâu. Thế nhưng, nếu như phái Võ Đan không chịu ra tay, không lẽ việc sáu đại môn phái vây công đỉnh Quang Minh, vang rền võ lâm kia lại cụp đuôi ra về? Như thế thì từ nay trở đi, sáu đại môn phái còn mặt mũi nào trong giang hồ nữa? Sự chọn lựa quả thực là khó khăn biết bao. Câu nói đó của Diệt Tuyệt Sư Thái, ý nói hôm nay, vinh nhục của sáu đại môn phái toàn do phái Võ Đan quyết định cả. Xem phái Võ Đan có ai dám vì bảo toàn đại cục mà hy sinh thanh danh cá nhân hay không. Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tổng Khê, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc, năm người nhìn nhau, mặt mày đăm chiêu, không ai dám có chủ ý. Tống Thanh Thư đột nhiên nói, thưa cha, bốn vị sư thúc, để hài nhi ra lo liệu y cho. Võ Đan ngũ hiệp hiểu ngay ý của Tống Thanh Thư, y là hậu bối của phái Võ Đan, nếu có ra tay cũng không làm tổn thương anh danh của ngũ hiệp. Du Liên Châu nói, không được, chúng ta để con ra tay có khác gì chính chúng ta ra tay. Trương Tổng Khê nói, nhị ca, theo ý của đệ, ta nên coi trọng đại cuộc, còn tên tuổi năm huynh đệ chúng mình cũng chỉ như là hư ảo mà thôi. Mạc Thanh Cốc nói, tên tuổi chỉ là vật ngoại thân, có điều đối phó với một thanh niên trọng thương như thế, lương tâm mình bất an. Nhất thời bàn cãi không quyết định được, mọi người đưa mắt nhìn Tống Viễn Kiều chờ ý kiến của ông ta. Tống Viễn Kiều thấy Ân Lê Đình trước sau không nói một lời, nhưng trên mặt đầy vẻ phẫn nộ, biết rằng người vợ chưa cưới là Kỷ Hiểu Phù bị thất thân vì dương tiêu của Minh Giáo, khiến cho phải chết là một nỗi hận nhục lớn trong đời. Nếu không tận diệt được Minh Giáo, quét sạch gian ác dâm đồ thì làm sao tiêu tan được nỗi niềm đó, nên chậm rãi nói, ma giáo tàn ác biết bao nhiêu, trừ ác phải trừ cho hết, chính là đại tiết của một đạo hiệp nghĩa. Thanh danh dĩ nhiên quan trọng rồi, nhưng trước mắt không thể vẹn được cả hai, thành thử chỉ giữ được cái lớn, Thanh Thư còn hãy cẩn thận. Tổng Thanh Thư khom lưng đáp, vâng, đi đến trước mặt Trương Vô Kỵ lớn tiếng nói, Tăng Thiếu Hiệp, nếu Thiếu Hiệp không phải là người trong Minh Giáo, vậy thì cứ tự tiện đi khỏi, xuống núi tìm cách dưỡng thương, sáu đại môn phái chỉ tru diệt tà đồ ma giáo, không liên can gì đến người khác. Trương Vô Kỵ tay trái giữ vết thương trên ngực nói, đại trượng phu đứng ra lo chuyện khó cho người, đến chết mới thôi, đa tạ hảo ý của Tống Huynh, có điều tại hạ quyết cùng với Minh Giáo sống cùng sống, chết cùng chết. Người trong Minh Giáo và Thiên Ương Giáo xôn xao lớn tiếng kêu lên, Tăng Thiếu Hiệp đối với chúng tôi như thế là hết lòng hết dạ rồi, huynh đệ chúng tôi cảm kích vô cùng, đến nước này không cần phải tái đấu nữa đâu. Ân Thiên Chính loạng choạng bước tới gần nói, họ Tống kia để lão phu tiếp cao chiêu của ngươi. Nào ngờ hơi thở đứt quãng, đầu gối nhũn xuống, ngã phịch trên mặt đất. Tống Thanh Thư nhìn Trương Vô Kỵ nói, Tăng huynh, nếu đã như thế, tiểu đệ chỉ vì đại cục đành phải đắc tội. Tiểu Chiêu chặn ngay trước mặt Trương Vô Kỵ kêu lên, vậy ngươi giết ta trước đi rồi hãy tính. Trương Vô Kỵ nói nhỏ, Tiểu Chiêu, sao cô nương đối tốt với ta như thế? Tiểu Chiêu nghẹn ngào đáp, chỉ vì công tử đối xử tốt với tệ nữ mà thôi. Trương Vô Kỵ chăm chăm nhìn nàng giây lát, nghĩ thầm, nếu như mình có chết ngay bây giờ, cũng có một người tri kỷ đối với mình thật hết lòng hết dạ. Tống Thanh Thư quay sang quát Tiểu Chiêu, người mau cút ra khỏi chỗ khác cho ta. Trương Vô Kỵ nói, Sao ngươi đối với vị tiểu cô nương này hung hăng thế, thật là vô lễ. Tống Thanh Thư giơ tay xô vai Tiểu Chiêu một cái, đẩy nàng ra mấy bước nói: "Yêu nữ, tà nam, có ra quái gì đâu, mau đứng dậy đỡ chiêu của ta." Trương Vô Kỵ nói: "Lệnh tôn Tống đại hiệp là người khiêm khiêm quân tử, thiên hạ không ai phục, các hạ lại thô bạo như thế, cùng người động thủ chắc chẳng cần đứng lên đâu." Kỳ thực chàng không vận nổi kình lực, biết mình không sao đứng lên được. Trương Vô Kỵ sau khi bị thương mất hết hơi sức, ai ai cũng đều biết cả. Du Liên Châu lớn tiếng nói: "Thanh Thư, điểm huyệt để y không cử động được là đủ, không cần phải giết hắn ta làm gì." Tống Thanh Thư đáp: "Vâng." Tay trái khoác lên lấy đà, tay phải tung ra nhắm ngay đầu vai Trương Vô Kỵ điểm tới. Trương Vô Kỵ ngồi yên, đợi ngón tay y điểm tới huyệt kiên trinh mới dẫn nội lực đi lên, đẩy chỉ lực của y bật ra ngoài. Một chỉ đó của Tống Thanh Thư tưởng như đâm vào nước, không thấy một chút khí lực nào. Vì bất ngờ không dự liệu nên thân hình bổ nhào tới trước, suýt nữa đã đè lên Trương Vô Kỵ. Y vội vàng gượng lại nhưng cũng không khỏi luống cuống. Y định thần, đá chân phải lên, nhắm ngay ngực Trương Vô Kỵ đạp tới, ngọn cước đó sử dụng đến 6-7 thành công lực. Tuy Du Liên Châu bảo y không nên giết Trương Vô Kỵ, nhưng không hiểu vì sao trong lòng y đối với chàng thanh niên này đầy thù hận. Chẳng phải vì chàng đã mắng y là thô bạo, mà chính vì Chu Chỉ Nhược nhìn chàng bằng cặp mắt đầy triều mến thiết tha. Tuy sau đó nàng vâng lệnh sư phụ đâm chàng một kiếm, nhưng sắc mặt đầy đau khổ, rõ ràng trong lòng nàng hết sức xót xa. Tống Thanh Thư từ khi gặp Chu Chỉ Nhược, mắt như dán vào người nàng, tuy đã hết sức tự kiềm chế, không dám nhìn lâu, để người khác khỏi coi y là người khinh bạc, nhưng nhất cử nhất động của nàng, dù khi nhíu mày, khi cười nụ, đều không qua khỏi mắt của y. Trong lòng chua chát nghĩ thầm, sau khi nàng đâm y một kiếm rồi, dù y chết hay y sống, kể từ nay trong lòng nàng sẽ không thể nào quên y được nữa. Y biết rằng, nếu như y đánh chết Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược sẽ rất oán hận. Thế nhưng, lửa ghen bốc lên, y không thể nào bỏ qua cơ hội hiếm có này để giết kẻ thù. Tống Thanh Thư văn võ song toàn, lại là nhân vật quần bạc tụy trong đám đệ tử đời thứ ba của phái Võ Đan. Vốn xưa nay chính trực trọng nghĩa, thế nhưng khi vướng vào cái cửa tình này, bụng dạ không còn an bình được nữa. Mọi người thấy Tống Thanh Thư đá cú ấy, nếu Trương Vô Kỵ không nhảy ra ngoài tránh thì cũng phải giơ tay lên đỡ. Thế nhưng chàng gượng ngồi cũng đã rất là khó khăn, xem ra cú đá này thể nào cũng khiến chàng tán mạng. Vừa thấy năm ngón chân chạm vào ngực, năm ngón tay của Trương Vô Kỵ liền phẩy nhẹ. Chân Tống Thanh Thư lập tức chuyển hướng, đâm xéo xuống bên cạnh người, chỉ cách Trương Vô Kỵ 3 tấc. Cú đá đó hóa ra đá vào chỗ không. Tống Thanh Thư không cách nào có thể thu chân về, liền tiện đà bước tới một bước, gót chân trái, nhắm ngay lưng Trương Vô Kỵ đạp trở lại. Chiêu đó vừa nhanh lại vừa hiểm, là một chiêu số rất cao minh khó ai liệu nổi. Thế nhưng, mấy ngón tay của Trương Vô Kỵ lại phất nhẹ, lập tức đẩy ngay gót chân y ra ngoài. 3 chiêu qua, những người chung quanh ai nấy đều lạ lùng. Tống Viễn Kiều kêu lên: "Thanh Thư, bản thân y không còn một chút hơi sức nào cả, đây là phép 4 lượng gạt nghìn cân đấy thôi." Ông nhãn quan sắc bén, nhìn thấy Trương Vô Kỵ hoàn toàn mất hết kinh lực. Công phu sử dụng có vẻ quá dị, nhưng căn bản cũng không ngoài phương pháp mượn lực đả lực trong võ học. Tống Thanh Thư được cha lên tiếng chỉ bảo, chiêu số liền biến đổi, 2 tay nhẹ nhàng phiêu diêu. Khi có khi không, đánh ra chính là miên chưởng, một trong những tuyệt học của phái Võ Đan. Mượn lực đả lực chính là căn bản võ công của phái Võ Đan, nên miên chưởng y sử dụng lúc có, lúc không, chính là để đối phương không có cách nào mà mượn sức. Thế nhưng Trương Vô Kỵ đã luyện đến tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di thần công cấp thứ 7. Miên chưởng tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn hữu hình, hữu kình. Tay trái chàng chặn hết vết thương trên ngực, năm ngón tay hữu tưởng như gãy đàn, lúc gãy lúc xoay, khi búng khi gạt, nửa thân trên hoàn toàn bất động, trong giây lát đã hoàn toàn hóa giải 36 chiêu miên chưởng của Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư hết sức kinh ngạc, ngẫu nhiên quay đầu, chạm phải ánh mắt Chu Chỉ Nhược, thấy nàng mặt đầy vẻ lo âu, cảm thấy vừa cay cú, vừa bực tức. Biết nàng quan thiết không phải cho mình, lập tức hít một hơi dài, tay trái giơ ra tát mạnh vào má Trương Vô Kỵ, tay phải giơ chỉ điểm vào huyệt khuyết bồn trên đầu vai trái. Chiêu đó có tên là Hoa Khai Tịnh Đế, tên dễ nghe như vậy, nhưng chiêu số rất là lợi hại. 2 tay đánh xong rồi, lập tức tay hữu biến thành tát, tay tả biến thành chỉ, điểm vào huyệt khuyết bồn của vai bên hữu. Cả hai chiêu hoa khai tịnh đế nối liền một mạch, liên tiếp bốn thức đánh ra tưởng như gió táp mưa sa, thế đạo rất mãnh liệt, thủ pháp nhanh nhẹn cấp kỳ, quả thật ghê gớm không thể tả. Mọi người trông thấy tình hình như thế, ai nấy hoảng hốt kêu lên, không hẹn mà cùng tiến lên một bước. Chỉ nghe bốp bốp hai tiếng thật giòn, chưởng trái của Tống Thanh Thư đánh luôn vào má trái của mình, ngón tay trỏ bên phải điểm luôn vào huyệt khuyết bồn trên đầu vai trái. Tiếp theo, chưởng phải đánh luôn vào má bên phải, tay trái lại điểm luôn vào huyệt khuyết bồn bên phải. Bốn thức của chiêu hoa khai tịnh đế, Tống Thanh Thư đánh ra đều trúng cả, nhưng bị Trương Vô Kỵ dùng tâm pháp càng khôn đại na di công phu đẩy ngược lại, khiến y đánh ra chậm đi một tí. Thì khi huyệt khuyết bồn trên vai phải của mình bị điểm rồi, hai chiêu sau không có lực đánh ra, nhưng vì bốn thức liên hoàn rất nhanh nhẹn, huyệt bên vai trái tuy đã bị điểm rồi, cánh tay vẫn chưa kịp tê, đến khi sử xong nửa sau của chiêu hoa khai tịnh đế rồi, bây giờ chân tay mới nhũn ra, huỵch một tiếng ngã ngửa, vùng vẫy một hồi mới đứng lên được. Tống Viễn Kiều lập tức lao vụt ra, tay trái nắn mấy cái, giải khai huyệt đạo cho con, chỉ thấy hai bên má y sưng phù, mỗi bên hằng lên năm ngón tay tím bầm. Biết y bị thương tuy nhẹ, nhưng Tống Thanh Thư tâm cao khí ngạo, hôm nay bị nhục trước mặt mọi người, so với giết y đi còn dễ chịu hơn, thành thử không nói một lời, dắt tay con trở về bản phái.